Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID sẽ cung cấp 1 triệu đô la viện trợ nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại thảm khốc do bão Yagi gây ra, USAID loan báo hôm 11 tháng 9. Khoản viện trợ này sẽ được phân bổ tới các đối tác cứu trợ nhân đạo để có thể tiến hành hỗ trợ tiền mặt cho các mục đích khác nhau, cung cấp nơi lánh nạn, nước sạch, vệ sinh cũng như các hỗ trợ khác ngoài thực phẩm để đóng góp vào các nỗ lực cứu trợ thiên tai do chính phủ Việt Nam chỉ đạo đang khẩn trương triển khai trên cả nước, tuyên bố cho biết thêm. Cùng ngày, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam loan tin rằng khoản hỗ trợ 1 triệu đô la của USAID dựa trên nền tảng những hỗ trợ lâu dài cho chính phủ Việt Nam và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai thảm họa cho các cộng đồng trên cả nước. Trong 5 năm qua, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua USAID đã cung cấp 7,7 triệu đô la để hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ sẵn sàng ứng phó thiên tai, trong đó bao gồm đáp ứng các nhu cầu do bão, lũ, cũng như nâng cao năng lực cho các đội xung kích phòng chống thiên tai trên cả nước. Vào ngày 7 tháng 9, bão Yagi đã đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam. Đây là một trong những cơn bão có cường độ mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong nhiều thập kỷ, gây thiệt hại nặng nề tại 26 tỉnh thành. Tính đến ngày 11 tháng 9, bão và mưa lớn sau đó đã gây lũ lụt và sạt lở và phá hủy nhiều công trình hạ tầng khiến 179 người thiệt mạng và ước tính 145 người mất tích, theo hãng tin Reuters. Tính đến ngày 9 tháng 9, bão đã làm hư hại, phá hủy khoảng 48.000 ngôi nhà và khoảng 184 hecta đất sản xuất nông nghiệp. Các chuyên gia cứu trợ nhân đạo của USAID tại thực địa đang tham gia vào các hoạt động đánh giá thiệt hại để đảm bảo viện trợ của Hoa Kỳ nhanh chóng đến được những người dân cần nhất. Trong nhiều thập kỷ qua, USAID đã hợp tác với chính phủ Việt Nam để tăng cường năng lực quốc gia trong công tác ứng phó, phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Hợp tác này nhằm mục tiêu nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cộng đồng trên cả nước trong bối cảnh gia tăng tần suất và cường độ của thiên tai. Truyền thông Việt Nam cho biết bên cạnh USAID, một số tổ chức quốc tế như Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, nhiều đại sứ quán đã cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục thiệt hại do bão Yagi.
Một tàu buồm huấn luyện của Hải quân Trung Quốc đã đến Vịnh Cam Ranh hôm 10 tháng 9 trong chuyến thăm thiện chí kéo dài 3 ngày tại tỉnh Khánh Hòa, và đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu này đến Việt Nam kể từ khi được đưa vào biên chế, theo truyền thông của quân đội Trung Quốc và Việt Nam. Một bản tin trên báo Quân đội Trung Quốc của Lực lượng Giải phóng quân Nhân dân Trung Hoa đăng tải hôm 11 tháng 9 cho biết rằng tàu phá lang tới Việt Nam trong chuyến huấn luyện và thăm viếng trên biển dành cho học viên sĩ quan của Trung Quốc. Đưa tin về việc này, báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam cho biết tàu buồm huấn luyện phá lang của Trung Quốc cùng 95 sĩ quan, thủy thủ, học viên do Đại tá Lưu Khuê Vũ, Phó Chi đội trưởng Chi đội tàu huấn luyện Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc làm trưởng đoàn cập cảng Cam Ranh để thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa cho đến ngày 13 tháng 9. Tờ báo của Trung Quốc nói rằng có hơn 120 người gồm các lãnh đạo và nhân viên của văn phòng tùy viên quân sự của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện của Hoa Kiều, lãnh đạo quân đội Việt Nam và đại diện của Hải quân Việt Nam đã ra chào đón tàu tại bến khi cập cảng. Còn tờ báo của Việt Nam cho biết chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc. Chỉ vài ngày trước đó, cảng Cam Ranh từng là một căn cứ quân sự chính của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam cũng đã đón một biên đội tàu của Trung Quốc tới thăm. Báo Hải quân Việt Nam của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết trong một bản tin rằng biên đội tàu 987 gồm một tàu khu trục và hai tàu đổ bộ của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã cập cảng của Việt Nam trong một chuyến thăm xã giao ở Khánh Hòa từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9. Tương tự như chuyến thăm của tàu buồm huấn luyện, biên đội tàu 987 cũng cập cảng Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và thúc đẩy lòng tin giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm 7 tháng 9 cho biết một hạm đội hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dừng chân tại cảng Cam Ranh hôm 6 tháng 9 để tiếp tế sau khi hoàn thành cuộc tập trận chung Hòa Bình Thống Nhất 2024. Theo tờ báo tiếng Anh chuyên về đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc này, hạm đội có hai tàu đổ bộ và một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường. Vẫn theo Hoàn Cầu Thời báo, trong thời gian thăm xã giao tại Cam Ranh, các sĩ quan và thủy thủ đoàn của hạm đội tàu Trung Quốc đã tham gia các cuộc trao đổi chuyên môn và diễn tập chung bên cạnh giao lưu văn hóa và thăm tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung của Việt Nam. Các tàu Trung Quốc thăm Việt Nam liên tiếp trong thời gian ông Phan Văn Giang có chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ trong tư cách Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Ông Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc ở Washington hôm 9 tháng 9 trong nỗ lực tăng cường quan hệ song phương Việt-Mỹ. Trước khi đến Mỹ, ông Giang đã thăm Manila, nơi ông gặp Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và người đồng cấp phía Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro, trong đó hai bên khẳng định tiềm năng hợp tác về an ninh, an toàn hàng hải giữa Việt Nam và Philippines là rất lớn. Cả Việt Nam và Philippines đều có tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc, nhưng Việt Nam luôn phải cân bằng giữa việc phản đối các yêu sách của Bắc Kinh với việc duy trì mối quan hệ với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cho biết Moscow coi việc tăng cường quan hệ chiến lược với Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nước này, trong khi Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Hồng Hà nói rằng quan hệ giữa hai nước đang phát triển bất chấp mọi biến động, theo chính phủ Nga. Một thông cáo của chính phủ Nga đưa ra hôm 11 tháng 9 cho biết ông Chernyshenko và ông Hà đã đồng chủ trì một kỳ họp của Ủy ban Liên chính phủ Nga-Việt về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật tại Moscow, trong đó hai bên đã thảo luận về hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Phía Nga và Ủy ban coi việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga trong khu vực, ông Chernyshenko nói. Phó Thủ tướng Nga nói thêm rằng, chúng tôi cam kết phát triển hợp tác toàn diện trong thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ. Chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty từ Nga và Việt Nam. Đáp lại, theo thông cáo của chính phủ Nga, ông Hà đồng ý rằng quan hệ Nga-Việt đang phát triển tích cực bất chấp mọi biến động quốc tế. Quan hệ của chúng tôi với Liên bang Nga có tính chất đặc biệt. Quan hệ của chúng ta đã đạt đến cấp độ quan hệ đối tác chiến lược và đang phát triển trong bối cảnh quốc tế đầy thách thức. Ông Hà được trích lời nói như vậy. Đưa tin về việc ông Hà và ông Chernyshenko đồng chủ trì kỳ họp thứ 25, báo chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Việt Nam khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong việc tiếp tục củng cố và không ngừng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Bản tin của tờ báo Chính phủ Việt Nam không nhắc tới những gì ông Hà nói về quan hệ Nga-Việt trong bối cảnh quốc tế, nhưng cho biết Phó Thủ tướng nói rằng Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam. Liên bang Xô Viết đã cung cấp vũ khí và là đồng minh của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại Mỹ cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Nga là một trong 7 nước có quan hệ ở mức chiến lược cao nhất với Việt Nam và hiện là nhà cung cấp vũ khí chính cho Hà Nội. Việt Nam đã nhiều lần từ chối lên án Nga tại các cuộc biểu quyết của Hội đồng Liên Hợp Quốc về cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine. Ông Hà đồng chủ trì cuộc họp với ông Chernyshenko tại Nga ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tại Moscow. Trong đó, ông Mẫn nói rằng Việt Nam không ủng hộ chính sách gây sức ép trừng phạt Nga và luôn giữ thái độ trung lập. Nga đang chịu một loạt các chế tài cũng như bị Mỹ và phương Tây cô lập vì cuộc chiến ở Ukraine mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Việt Nam chưa bao giờ lên án việc Nga đưa quân vào lãnh thổ Ukraine mà phương Tây coi là một cuộc xâm lược, trong khi vẫn tiếp tục quan hệ hợp tác với Nga trên mọi lĩnh vực. Trong tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin bất chấp nhà lãnh đạo này đang bị Tòa hình sự quốc tế ra trát bắt. Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm hồi tháng trước đã điện đàm với ông Putin và báo chính phủ cho biết cuộc điện đàm này đã làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Phát biểu tại diễn đàn của Liên Hiệp Quốc, một nhà ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu hôm 10 tháng 9 bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả những người bị bắt chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Tuy nhiên, tuyên bố này bị phía Việt Nam bác bỏ. Đại sứ Lotte Nossen, đại diện thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, phát biểu tại phiên họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Liên hiệp châu Âu bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về không gian ngày càng thu hẹp của xã hội dân sự ở Việt Nam và việc tiếp tục bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền, các chuyên gia về quyền lao động và môi trường. EU kêu gọi Việt Nam đảm bảo các quyền tự do ngôn luận và lập hội căn bản được bảo vệ để xã hội dân sự có thể tham gia vào mọi khía cạnh phát triển. Đại sứ Nussen nhấn mạnh tại phiên thảo luận chung, EU kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị cầm tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho tất cả mọi người. Ngoài ra, bà cũng nhắc lại lời kêu gọi Việt Nam nên hoãn áp dụng án tử hình nhằm hướng tới việc bãi bỏ hình phạt này. EU hoan nghênh vì Việt Nam phê chuẩn các công ước quốc tế của ILO và kêu gọi Việt Nam phê chuẩn công ước số 87 còn lại về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức, dẫn bà Nussen. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về phát biểu trên của nhà ngoại giao Liên minh châu Âu, nhưng chưa được trả lời. Tại phiên khai mạc phiên họp này, hôm 9 tháng 9, ông Walker Turk, cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, lên tiếng chỉ trích vì chính quyền một số quốc gia đã bóp nghẹt các quyền tự do căn bản, trong đó nêu đích danh chính quyền Việt Nam đàn áp giới hoạt động. Hôm 10 tháng 9, cũng tại phiên thảo luận chung, đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Mai Phan Dũng bác bỏ những cáo buộc của cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc và một số quốc gia khác về tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Ông Dũng nói, chúng tôi nhắc lại rằng những nhận xét của cao quỹ và một số quốc gia và những quốc gia liên quan đến tình hình nhân quyền Việt Nam đều dựa trên những thông tin chưa được xác minh, độc hại và sai sự thật. Ngoài ra, ông Dũng nhận định rằng cách chỉ trích như vậy không mang tính xây dựng trong việc tham gia đối thoại và thúc đẩy hợp tác. Ông cũng lên án các phát biểu có thành kiến chủ quan hay can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Một tòa án ở Hà Nội hôm 10 tháng 9 tuyên phạt ông Hoàng Tùng Thiện 6 năm tù sau khi ông này lập các trang web được cho là nhằm tuyên truyền đa nguyên đa đảng và có ý định sáng lập đảng Lạc Hồng để cạnh tranh với đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 10 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 6 năm tù đối với bị cáo Hoàng Tùng Thiện, 46 tuổi, về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự, trang Vietnamnet tường thuật. Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng cho rằng từ tháng 10 năm 2023, ông Hoàng Tùng Thiện sử dụng hai trang web là Ước Mơ Việt và Đảng Đoàn để đăng tải các bài viết quan điểm của mình về đa nguyên chính trị, đa đảng tại Việt Nam, đồng thời vận động tham gia hội nhóm của ông. Ngoài ra, ông Thiện còn bị cáo buộc sẽ dự định thành lập đảng mang tên Lạc Hồng để cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam, theo trang Bảo vệ Pháp luật của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tuy nhiên đến nay, chưa ai tham gia vào tổ chức nêu trên của Thiện, trang này viết. Trước đó, từ tháng 4 2023, ông Thiện đã đăng tải các bài viết có nội dung xấu, tuyên truyền đa nguyên đa đảng, nói xấu đảng, chế độ chính trị, xuyên tạc các nhà lãnh đạo đảng nhà nước, dẫn truyền thông nhà nước. Trên các trang web và Facebook cá nhân, ông Thiện tự giới thiệu mình từng làm việc trong lĩnh vực kế toán tài chính cho nhiều tập đoàn lớn trong nước, cũng như giảng dạy tiếng Anh, thiết kế trang web và kinh doanh. Trang Ước Mơ Việt của ông có mục đích lan tỏa phong trào tự do ngôn luận, đặc biệt là tập trung về quyền tự do bày tỏ quan điểm chính trị, kêu gọi ủng hộ chế độ đa đảng. Về sau, mục tiêu của ông là sẽ thành lập đảng chính trị sau khi luật các đảng phái chính trị được Quốc hội thông qua, theo Trang Ước Mơ Việt. Ông Thiện viết trên trang Facebook vào tháng Giêng năm nay trong một bài đăng có tựa đề "Điều gì xảy ra nếu tôi bị bắt?" Đổi mới hệ thống chính trị bao gồm đa đảng là một chủ trương quan trọng số một quốc gia. Nếu tôi bị bắt, ít nhất đến thời điểm này, chưa ai có đủ khả năng triển khai đổi mới hệ thống chính trị, bao gồm lật đổ Cộng sản và xây dựng chế độ đa đảng tại Việt Nam, ông Thiện viết. Chính quyền Việt Nam và Đảng Cộng sản cai trị thường bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và không dung túng cho những tiếng nói chỉ trích đảng cầm quyền hay những lãnh đạo của họ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.